D Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hương tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thì có lẽ là Houston sẽ đón những cơn mưa lớn nhỏ từ bên Dallas. Sáng giờ thời tiết rất là âm u, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Bên Dallas thì đã âm u từ ngày hôm qua, sáng ngày hôm nay vẫn còn mưa và nó sẽ có thể kéo mưa từ giờ cho đến chiều. Sau đó thì nó sẽ tạnh trong cái ngày thứ 5 và rất là đẹp, thứ ngày thứ 6, 6 là Good Friday. Các em cũng sẽ được nghỉ học và học trò ở khắp nơi cũng sẽ ở nhà để chuẩn bị cho cái ngày lễ phục sinh, tức là cái ngày Chủ nhật. Thứ bảy trời cũng đẹp, nhưng mà ngày Chủ nhật thì có thể sẽ mưa lại bên khu vực Dallas Fort Worth này. Thông thường thì quý vị thấy là một số những ai mà bị bệnh kinh niên thường thường là phải uống thuốc, mà uống thuốc mỗi ngày mà họ cũng ngán lắm rồi. Thành ra đó là bây giờ các nhà khoa học họ mới... Các nhà bác sĩ đó thì họ yêu cầu là cần phát minh ra một cái loại app để mà có thể theo dõi xem coi là những bệnh nhân của mình uống thuốc có đúng theo cái điều mà họ đã căn dặn hay không. Thì có một cái loại app chẳng hạn như là bây giờ khi mà uống thuốc đó, trước hết đó là selfie, tức là quay máy nó thẳng vào trong cái máy điện thoại đó, smartphone, nó tin khôn của mình nó quay vào người của mình, rồi sau đó cầm thuốc, rồi uống thuốc, rồi nó sẽ được tự động quay lại hết tất cả hoặc là chụp hình lại để mà có thể gửi đến cho văn phòng bác sĩ. Thì cái loại app này đó bây giờ ai cũng có thể sử dụng, nhất là những người và uống thuốc và các bác sĩ cần phải yêu cầu là họ uống thuốc hẳn hoi. Thì các nhà nghiên cứu họ nói rằng họ đang thử nghiệm một cái loại như vậy và họ thấy nó rất là thành công. Các chuyên gia ca ngợi là cái sự hữu hiệu của cái loại app này. Và cái thứ nhất nữa là cái vấn đề kỹ thuật nó cũng đã tăng cường về bảo mật nhiều hơn về những cái thông tin của họ cũng như là về cái vấn đề an toàn. Thì khi mà uống thuốc á, là cái loại uống thuốc selfie, người ta gọi là selfie, tức là tự quay mình đó, tự chụp hình cho mình. Thì khi mà mình mở cái loại app ra trong cái loại phone, rồi phải cầm cái viên thuốc để mà bằng chứng rõ là mình uống thuốc như thế này, rồi bỏ vào miệng rồi nuốt, rồi không có quên là cũng phải cho họ, cho cái máy nó quay lại khi miệng của mình mở lớn là cái thuốc đã được nuốt vào trong bụng rồi. Rồi sau đó mới đưa cái đoạn video đó gửi thẳng đến cho cái văn phòng trạm xá, bệnh xá hoặc là văn phòng bác sĩ để mà chứng minh là mình uống thuốc trong cái thời gian đó rồi. Cái kỹ thuật này nó có mục tiêu là bởi vì có những bệnh nhân bị bệnh kinh niên họ cần phải uống thuốc, nhưng mà họ lại sợ, hoặc là thuốc nó quá là tốn kém, hoặc là khi mà uống thuốc á, thì nó có những cái phản ứng phụ, cho nên nó là những bệnh nhân rất là sợ uống thuốc. Nhưng mà có một cái điều là không uống thuốc thì không được, là bởi vì bác sĩ nói rằng đó có những cái loại thuốc như là chẳng hạn như là thuốc trụ sinh thì họ bắt buộc phải uống, mà khi mà bác sĩ dặn là bây giờ mỗi một ngày uống 2 viên thì phải uống bằng được 2 viên, rồi phải uống trong vòng 7 ngày hay là 10 ngày thì phải uống đủ 7 ngày hoặc là 10 ngày. Có một số bệnh nhân thì khi mà họ uống được 2-3 ngày thì họ thấy là cái vết thương nó khỏi. Tưởng rằng nó khỏi, cho nên đó là họ ngưng không có uống thuốc nữa. Nhưng mà cái điều đó rất là nguy hiểm. Cái thứ nhất là cái con vi trùng nó chưa có chết hẳn, nó mới bị gọi là mới có bị gục mà thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta ngưng ở ngay cái chỗ đó thì những cái con vi trùng đó nó sẽ kháng thuốc, tức là lần sau uống cái loại thuốc đó nó sẽ không có hiệu quả. Cho nên là bác sĩ nói rằng là uống thuốc thì phải uống đúng cái liều lượng và đúng ngày, và đồng thời đó là phải selfie, là chụp hình lại hay là quay phim lại gửi cho bác sĩ thì bác sĩ mới tin đó là cái sự thật. Cho nên đó là bây giờ chúng ta thấy là cũng có loại app cũng rất là hay hay, anh Đăng Khoa.
Tại vì cũng có nhiều người họ rất là sợ uống thuốc, đưa cái viên thuốc vô thì họ cảm thấy nó đắng hoặc là như thế nào đó, cho nên là bây giờ thuốc nó cũng có nhiều loại, có cái loại chúng ta uống bằng thuốc viên, rồi có loại nó thuốc nó uống nó là cái loại chất lỏng uống vô thì không cần phải sợ là cái viên thuốc nó không tan. Nói chung rằng là cái này cũng tốt, tại vì có nhiều khi bác sĩ họ đưa cái thuốc ra thì họ cũng chỉ muốn giúp cho chúng ta trị khỏi cái bệnh thôi, nhưng mà có nhiều người uống một vài lần xong thấy nó đắng hoặc là nó khó chịu trong người, xong từ đó thôi nghỉ, bỏ luôn, không có uống nữa, thì như vậy nó cũng không có chữa trị dứt hết được các căn bệnh của mình. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì trên trang trong của tờ Houston Chronicle phần giáo dục thì cũng có một cái bản tin nói về việc là người ta nói đến việc các cái em học sinh, đặc biệt là các em học sinh tuổi nhỏ, tức là đang đi học các cái lớp từ elementary school cho tới middle school, thì các em thường hay có những cái hành động, những cái việc quậy phá trong lớp, dẫn đến việc rằng là bị cho tạm nghỉ học. Thì cái con số mà tại tiểu bang Texas đối với các em còn nhỏ ở tại các cái trường công, cái con số mà phải gọi là bị đình chỉ học thì đang ở cái mức rất là cao. Mặc dù rằng là tiểu bang cũng đã cố gắng đưa ra các cái chương trình giáo dục cũng như là những cái chương trình như là after school để mà giúp cho các em hiểu hơn, tuy nhiên thì cái con số nó cũng không có thật sự gọi là tốt. Thì một cái bản báo cáo của Texas Care for Children, đây là một cái tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại thủ phủ Austin, thì cho thấy là có khoảng 65.000 trường hợp đi học bị kỷ luật cho cái niên khóa 2015-2016. Và 36.000 trường hợp trong số 65.000 trường hợp này thì đã bị đưa ra cái mức kỷ luật tương đối khá là nặng, đó là ngừng cái việc đến trường của các em trong một thời gian. Và trong số mà 36.000 trường hợp này thì đa số là đến từ các cái em học sinh da đen, mà là những em nam sinh. Thì những cái em này thì thường có những cái triệu chứng như là quậy phá trong lớp học, rồi không muốn học, cũng như là có những cái thái độ gọi là vô lễ đối với những người giáo viên. Và những cái em này thì một là phải cho nghỉ ở nhà một thời gian, hoặc là bắt buộc các em phải tham gia vào các cái lớp học đặc biệt, người ta gọi là special education, dành riêng cho các em để mà không những là về việc học mà còn cả cái vấn đề đạo đức. Vào năm 2017 thì lập pháp của tiểu bang Texas đã thông qua một cái đạo luật gọi là đạo luật 674. Thì cái đạo luật này là nói về việc rằng là cấm các học sinh nghỉ học từ các cái lớp mẫu giáo cho tới lớp 2. Tuy nhiên thì nghỉ học nó khác với cái việc rằng là cấm không cho các em đi học bởi vì những vi phạm trong những cái ngôi trường. Và những cái người mà binh vực đối với các em nhỏ thì nói rằng là cũng phải nên trách các cái khu học chánh, bởi vì đôi khi thì có những khu học chánh thật sự là họ cũng không có mấy quan tâm đến các cái em học sinh đang đi học ở độ tuổi từ 6 cho tới 10 tuổi, hoặc là 10 tuổi cho tới 12, 13 tuổi. Cái độ tuổi teenager là cái độ tuổi mà các em thay đổi về cái nhận thức cũng như là thay đổi rất là nhiều về tính tình. Thì đang rất là thiếu những cái người counselor tại những cái khu học chánh này để mà có thể đưa ra những lời khuyên cũng như là những cái phân tích, những cái đúng sai đối với trẻ em. Thì điều đó làm cái việc rằng là nhiều em đến trường không học mà chỉ quậy phá. Một cái người làm việc cho Texan Care for Children nói rằng là đối với những khu học chánh tại thành phố Houston hoặc là những thành phố khác như là Austin hoặc Dallas thì thật ra vẫn còn phải làm rất là nhiều việc phải làm đối với các hội đồng quản trị tại các khu học chánh này. Và những cái khu học chánh này cần phải bảo đảm rằng là những cái người giáo viên dạy tại các cái ngôi trường tại những khu học chánh này á có được cái sự hỗ trợ cần thiết để giải quyết những cái hiệu những cái hành vi mà các em học sinh có thể gây ra trong trường học, từ việc rằng là quậy phá đến đánh bạn cũng như là có những cái lời lẽ không tốt. Và ngoài ra thì cũng cần phải có thêm những cái lớp về gọi là tâm lý hoặc là những cái lớp về đạo đức sau giờ học, để mà đặc biệt dành riêng cho các em mà có cái gọi là cái các cái thói quen, cái behavior mà xấu không có tốt. Và những cái khu học chánh, đặc biệt là khu học chánh Houston cùng với lại Dallas, El Paso và khu học chánh Austin, trong thời gian vừa qua thì cũng đã có được những cái sự thay đổi được xem rằng là tốt. Mặc dù rằng là vẫn còn rất là nhiều trường hợp các em học sinh bị cho nghỉ học bởi vì cái những cái sự quậy phá, tuy nhiên thì bốn khu học chánh đã có cái sự giảm tương đối khá là tốt. Vào năm 2016 thì khu học chánh Houston đã thực hiện cái việc mà cho các em học sinh quậy phá không đến trường giảm rất là nhiều so với năm trước đó. Thì riêng tại các khu học chánh Austin thì đã giảm 52%, ở khu học chánh El Paso thì giảm 30% và ở Dallas thì giảm 4%. Tức là các em học sinh thì vẫn còn quậy phá rất là nhiều, tuy nhiên thì so với lại những cái năm về trước thì đã giảm bớt so với năm nay. Một phần là bởi vì cũng đã có những cái kinh nghiệm đưa ra từ những năm trước và những cái việc như là về vấn đề tâm lý thì những khu học chánh này nó cũng đã mướn thêm những cái người giáo viên hoặc là những người giáo sư chuyên về cái việc là có những cái sự nói chuyện cũng như là phân tích đối với các em. Bởi vì người ta nói rằng là ở cái độ tuổi từ 6 cho tới 12, 13 tuổi là cái độ tuổi rất là quan trọng để mà các em hình thành cái việc nhận thức cái cuộc sống cũng như là cái thói quen từ đó để có thể giúp các em khi mà đi lên học các cái trường high school hoặc là các cái trường đại học sau này. Bởi vì nếu như mà không có sự quan tâm cần thiết, không có cái sự giáo dục cần thiết đối với các em trong độ tuổi này thì rất là dễ để mà sau này các em đi vào những cái con đường phạm tội. Anh Quang Hưng.
Vâng, người ta nói rằng nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò, là cái tuổi học trò là cái tuổi quậy phá lắm, chỉ có thua hai cái lớp kia mà thôi. Nhưng mà cái đó là cũng là cái điều thông thường, nhưng mà đừng có quậy quá mà thôi. Thưa quý vị, trên trang nhất về cái mục thương mại của tờ Dallas có nói về giá nhà nó vẫn tiếp tục tăng, nhất là miền Bắc Texas. Tăng ở cái mức gọi là 6.9%, nhưng mà giá nhà trên toàn quốc thì cũng không có thua gì, ở cái mức là 6.2% so với lại cái năm vừa qua. Khi mà cái giá nhà nó tăng cao như vậy, người ta thấy là nhiều người sẽ không còn cái khả năng để mà có thể mua nhà. Và trong gần đây thì ở bên Texas của chúng ta thì cái tỷ lệ nó tăng lên tới cả hai con số. Trong cái tháng vừa rồi, bên Seattle được xem là cái nơi tăng trưởng nhiều nhất, lên tới 12.9%. Đứng hàng thứ nhì là Las Vegas tới 11.1%. Và thứ ba là San Francisco ở California lên tới 10.2%. Có tất cả là 20 cái thành phố được xem là giá cả nhà cửa vẫn tiếp tục tăng. Mà cái nguyên do chính, có tất cả là hai cái nguyên do để mà giá nhà tăng. Cái thứ nhất là bởi vì cái số lượng nhà bán trên thị trường nó ít. Và cái thứ nhì đó là cái việc mà sở hữu nhà, cái tỷ lệ mà cái nhà bỏ trống nó ít đi. Thì khi mà cái số lượng nhà nó bán ở trên thị trường nó ít như vậy thì thông thường là cái giá nhà nó phải tăng. Và khi mà cái số lượng nhà nó ít như vậy thì giá nó tiếp tục tăng như thế, nó ở cái mức độ mà khoảng chừng một tháng trước đây thì có chuyên gia là họ cũng nghĩ rằng là giá nhà ở tiểu bang Texas của chúng ta cao hơn là cái giá thực sự của nó. Nhưng mà các chuyên gia còn tiên đoán là nếu mà trong trường hợp mà cái lãi suất cho cái việc mà mượn tiền để mua nhà trả góp nó tăng thì sẽ có nhiều người không có đủ khả năng để mà có thể tiếp tục mua một căn nhà, mà họ buộc phải đi ra sống ở chung cư hoặc là đi mướn một căn nhà cho gia đình. Thì lúc bây giờ là cái cơ hội mà muốn làm chủ một cái căn nhà cũng rất là hiếm hoi, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng ta cũng nói nhiều về cái việc mà cái giá nhà nó tăng lên trong thời gian vừa qua, cùng với là cái việc mà các cái tiền lời nó cũng tiếp tục tăng lên. Đến bây giờ thì nhiều người ta cũng đang quan tâm rất là nhiều về cái vấn đề tiền lời, tại vì họ cũng muốn mua một cái nhà. Đương nhiên thì mua một cái nhà dù sao nó vẫn tốt hơn rằng là chúng ta ở mướn, ở thuê. Nhưng mà cái việc mà cái tiền lời mà nó vẫn đang thay đổi liên tục như vậy thì những cái người mà làm về địa ốc thì họ cũng khuyên rằng là nên chờ một thời gian. Đương nhiên chúng ta không có chờ quá lâu, nhưng mà nên xem một thời gian nữa, xem cái tiền lời như thế nào. Khi mà nó ổn định rồi đó thì chúng ta có thể nghĩ đến việc mua nhà. Nhưng mà nếu mà đợi lâu quá thì mất cái cơ hội thì cũng sẽ rất là khó khăn. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý thính giả cũng như Quang Hưng một ngày thứ tư thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.